Do bài học tuần rồi dài hơn là dự kiến, cho nên buộc lòng anh phải dừng lại nửa chừng. Vì thế mà tuần này chúng ta sẽ tiếp tục phần mà chúng ta đã bị bỏ dở trong bài học tuần rồi. Như mọi người đã được học đó, thì chúng ta biết được rằng cái điều quan trọng trong cái tuổi của các con cái của chúng ta, khi mà cái tuổi đến trường của nó đó, ấy là cái việc mà chúng ta quan tâm tới cái sự hình thành tính cách của nó. Và chúng ta định nghĩa cái tính cách của nó đó, của một đứa trẻ đó, nó là của một người là như thế nào, khi mà nó bày tỏ qua trong cái đời sống hàng ngày của mình đó, về nhận định biết được rằng Chúa là ai và chúng ta là ai. Tối hôm nay chúng ta sẽ nói về một vài cái phẩm chất, về cái tính cách của những đứa trẻ mà chúng ta muốn nó phải hình thành. Tôi nói chỉ một vài thôi, bởi vì chúng ta chỉ chọn một số thôi chứ chúng ta không có thể nói hết. Tối hôm nay chúng ta sẽ nói về một trong những cái phẩm chất đó, đó là cái sự lệ thuộc trong Chúa đó. Thì chúng ta gọi rằng đó là trong Chúa đó, chúng ta dùng cái từ chúng ta gọi là sự thành tín của Chúa là như thế nào đối với chúng ta. Khi mà chúng ta nói đến những cái phẩm chất về cái tính cách đó, thì chúng ta định nghĩa được rằng Đức Chúa Trời Ngài là ai. Khi mà Chúa Giêsu dạy chúng ta đó, là chúng ta phải theo Ngài và chúng ta phải trở nên giống như Ngài càng thêm, thì chúng ta phải trân trọng cái giá trị đó bằng cách chúng ta phải hiểu được cái sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với chúng ta là như thế nào. Khi mà chúng ta dạy cho con của chúng ta về sự thành tín của Chúa đó, thì chúng ta phải dạy cho nó biết được rằng không chỉ đơn giản là Chúa chỉ đặt ra những cái luật và buộc chúng ta phải làm theo, nhưng mà chính Ngài đã sai con của Ngài xuống trần gian này và đã chết thay cho chúng ta. Và rồi Ngài muốn chúng ta sẽ hiểu được cái sự thành tín của Ngài như thế nào. Và chúng ta phải dạy cho con cái chúng ta biết được rằng chúng chỉ có thể thực hiện những điều mà Ngài dạy, những điều mà Ngài truyền phán với sự giúp đỡ của Ngài, chứ chúng không thể nào tự mình mà có thể làm được những điều đó. Chúng ta phải nhìn nhận cái sự thật rằng chúng ta không thể nào nói với con cái của mình là chúng nó phải cố gắng, rồi chúng nó phải ráng sống tốt thì chúng nó sẽ trở thành người mà Chúa muốn, bởi vì cái điều đó không đúng. Và cái việc quan trọng hơn ấy là vấn đề mà khi chúng ta lầm lẫn trong việc chúng ta dạy con cái chúng ta để xây dựng cái tính cách của nó mà lại không có đề cập tới Chúa ở đây. Một trong những cái điều mà cha mẹ thường tự hỏi khi mà dạy dỗ con của mình đó, bây giờ nếu như con cái của mình mà mình muốn nó có những cái đặc tính mà nó và thừa biết rằng nếu mà không bởi cái sự trợ giúp, không bởi sự giúp đỡ của Chúa đó, thì nó không thể nào làm gì được. Và đó là vấn đề mà chúng ta cần phải nhấn mạnh, ấy là cái tiêu chuẩn của Chúa đặt ra đó là hoàn hảo và nó không thể tự mình có thể làm được và nó phải cần có Chúa. Và nếu như chúng ta không có làm cái điều đó đó, và chúng ta đã giảm cái tiêu chuẩn của Chúa xuống đó, thì chúng ta đã giảm con cái chúng ta cái cơ hội để mà chúng ta cho nó biết rằng nó cần có Chúa. Chúng ta có nhớ Chúa Giêsu đã nói rằng chỉ có người bệnh mới cần thầy thuốc mà thôi. Như ví dụ mà tôi đã nói trước đây đó, là giả sử như tôi bán hết tất cả tài sản những gì tôi có, rồi tôi mua một cái thang thuốc nào đó, rồi tôi đến tôi đưa cho bạn tôi nói rằng đây là tất cả những gì tôi đã bán hết và tôi có được cái thang thuốc này, tôi muốn tặng cho bạn để chữa lành cho bạn, thì bạn sẽ nghĩ gì về tôi? Có lẽ là các bạn sẽ nói rằng ồ, rất là cảm ơn, nhưng mà tôi đâu có bệnh gì đâu. Do vậy mà Chúa Giêsu đã nói chỉ có người bệnh mới cần thầy thuốc. Điều đó không có nghĩa rằng chỉ có một số người cần Chúa Giêsu mà thôi. Không phải như vậy, ai cũng cần Chúa Giêsu cả. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là họ không biết là họ đang cần Chúa. Do vậy mà là cha mẹ đó, cái việc mà chúng ta yêu thương con mình hơn hết ấy là chúng ta chỉ cho con mình thấy được cái nhu cần có Chúa trong cuộc đời của nó là như thế nào. Do vậy mà trong thơ Galati, sứ đồ Phaolô, ông nói luật pháp của Chúa đó, nó giống như là một người thầy, một người thầy để dẫn chúng ta đến với Đấng Christ vậy. Khi mà chúng ta nói về cái phẩm chất, về cái tính cách của con cái chúng ta trong cái việc lệ thuộc vào Chúa đó, cái đó nó không phải là một cái bài học duy nhất mà chúng ta dạy con chúng ta một lần, nhưng mà đây là một cái bài học mà có thể là chúng ta phải dạy cho nó suốt đời. Trong cái quyển mà chăn giữ đời sống con cái của mình, tác giả có viết là một cái câu chuyện mà tôi nghĩ rằng cái câu chuyện này rất là hay và tôi muốn chia sẻ với mọi người ở đây. Tác giả có một đứa con trai, nó khoảng 11 tuổi và gia đình thì nuôi heo. Và một trong những công việc của cái đứa trẻ này đó là nó phải nuôi một số con heo của nó. Ai ở đây đã từng nuôi heo rồi? Ai đã từng có kinh nghiệm nuôi heo? À cô, có ai nữa không? Nếu mà chúng ta là người nuôi heo đó, như Mitchell anh cũng có một ít kinh nghiệm về vấn đề đó, đó thì chúng ta sẽ biết được rằng con heo nó cần nước rất là nhiều. Những cái trang trại nuôi heo ở cái vùng Bắc của Hoa Kỳ đó thì cái chỗ đó đó vào mùa đông nó rất là lạnh. Do mùa đông lạnh cho nên không thể nào mà chạy ống nước ở ngoài trời từ cái chỗ cấp nước cho tới chuồng heo được. Cho nên chính vì vậy mà cậu con trai này đó phải đi xách tùng xô nước để mà đi tới cái chuồng heo như vậy. Nếu như chúng ta chăn nuôi đó mà chúng ta phải xách từng xô nước như vậy để mà chăm sóc những con heo mà mình nuôi đó, thì mình biết rằng đây là công việc không có dễ dàng gì, bởi vì rất là nặng nọc, đúng không? Như vậy thì cái việc mà cậu bé này phải tắm heo mỗi ngày đó là cái công việc nó rất là mệt mỏi, bởi vì phải xách từ xô nước như vậy, rồi dưới cái thời tiết lạnh lẽo như vậy, rồi nhiều khi đi rồi vấp té rồi bị đổ nước, rồi phải quay trở lại để xách từng xô nước như vậy đó. Công việc này nó rất là mệt mỏi. Nhưng mà rồi cha của cậu bé đó nói rằng đây là công việc của con, công việc này cũng vừa sức con thôi, với sự trợ giúp của Chúa đó thì con có thể hoàn thành công việc của con. Rồi sau cái việc mà cậu bé nuôi heo như vậy nhiều năm về sau đó, thì người cha có cơ hội để mà nói chuyện về có hai cách để mà nuôi heo. Một cái câu chuyện mà người cha này được nghe là đến từ cái người hàng xóm. Cái người hàng xóm này trước đây đã từng thấy cậu bé này cứ phải vất vả khổ nhọc xách từng xô nước như vậy và phải té lên té xuống như vậy, cho nên họ nghĩ rằng người cha này đã đòi hỏi con mình làm những việc quá sức của nó. Và rồi một cái câu chuyện khác ấy là câu chuyện mà ông nói chuyện trực tiếp với con của ông. Và cái câu chuyện mà người cha này nghe về cái việc mà nuôi heo của hàng bao nhiêu năm trước đó, thì đến từ cái người con của mình, là cái người mà mình kêu nó làm cái công việc đó, thì nó chia sẻ với cha nó. Cái thời điểm đó, đó là cái thời điểm mà nó đã học được rất là nhiều bài học quý báu. Cũng giống như là việc mà Chúa đã trang bị cho David trong lúc mà David còn trẻ và đi chăn chiên đó, David phải đối diện với lại việc đương đầu với lại sư tử với gấu để bảo vệ chiên của mình, để rồi sau này David có thể đối diện với Goliath là một dũng sĩ để có thể chiến đấu với lại cái tên khổng lồ này. Thì người con này nói rằng á, cũng cùng lẽ đó, cái việc mà khó nhọc mà cậu đã trải qua trong cái tuổi đó đó là một cái sự trang bị mà Chúa dành cho cậu để cậu sẽ có thể đối diện với những khó khăn mà sau này cậu gặp. Là cha mẹ, khi mà chúng ta nhìn lại cái câu chuyện của David lúc mà David còn trẻ đã được Chúa trang bị như thế nào, thì chúng ta cũng đừng có quên rằng Đức Chúa Trời cũng có thể dùng chúng ta để mà trang bị cho con cái của mình cũng thế ấy. Có một cái quyển sách mà tôi nghĩ rằng cái quyển sách này rất là hay, Nhưng mà tôi chỉ nếu mà tôi đọc chỉ một cái câu trong cuốn sách này thôi thì cái câu này nó cũng đủ giá trị để mà chúng ta mua cả cuốn sách đó. Mở đầu cuốn sách đó là cái câu hỏi những gì mà bạn đang làm mà đòi hỏi phải có đức tin, bởi vì Đức Chúa Trời luôn luôn muốn chúng ta phải hành động bằng đức tin. Và đây là điều mà chúng ta cũng nên làm cho con cái chúng ta, đây là những gì mà chúng ta sắp xếp cho con cái chúng ta đó, để muốn chúng làm đó, thì cũng phải đòi hỏi đức tin đó. Ấy là chúng ta cho con cái chúng ta thấy về luật pháp của Đức Chúa Trời, đó là cái luật mà chỉ có bởi đức tin đặt nơi Chúa, ngay cả chúng ta là người cha mẹ chúng ta mới có thể nhờ đó mà có thể làm được một phần nào những gì mà luật pháp của Chúa đặt ra mà thôi. Chẳng những chúng ta phải đặt cái tiêu chuẩn trọn vẹn của Chúa trước chúng nó để cho chúng nó biết được rằng chúng nó không thể tự sức mình có thể làm được, chúng ta cũng còn phải đặt những cái công việc cho con cái chúng ta mà nó đòi hỏi con cái chúng ta phải có đức tin. Và một trong những cái phẩm chất về cái đặc tính mà tôi muốn chia sẻ tiếp trong cái việc mà chúng ta giáo dục con cái của chúng ta đó, ấy là cái vấn đề cái sự trong sạch về đời sống đạo đức. Cái điều đáng buồn là những người cha mẹ đó, Cơ Đốc đó, thì thường có khuynh hướng tránh nói về đề tài này. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một thế giới thu nhỏ, những gì mà xảy ra ở bên kia thế giới đó thì ở bên đây nó cũng có thể biết được. Thì cũng cùng lại đó, tôi nghĩ rằng những gì mà tôi chia sẻ với những bậc làm cha mẹ ở bên Mỹ đó thì những người ở đây chúng ta cũng cần phải nên được biết nữa. Như tôi đã giới thiệu đó, tôi muốn tất cả những người làm cha làm mẹ đó nên đọc qua sách Châm Ngôn với con cái của mình, bởi vì những lời dạy trong đó đó là giúp cho con mình biết được rằng cái sự trong sạch trong đời sống đạo đức là như thế nào. Như lần trước tôi đã nói đó, đọc sách Châm Ngôn cho con của mình ngay cả lúc mà nó còn nhỏ đó, thì cái việc mà ngày hôm nay đó tôi cũng đọc cái sách đó cho mấy hai thằng con trai của tôi đó, thì nó đang ở chúng ta đang đọc trong Châm Ngôn chương thứ 5 đó. Cái phần kinh thánh đó đó mà sau này nếu mà tôi có dạy lại con tôi đó thì chắc chắn là tôi cũng không có dạy cái cách mà chúng tôi sẽ dạy chúng nó về sau này, cũng giống như là chúng tôi dạy nó trong hiện tại bây giờ, bởi vì cái tuổi nó khác nhau. Khi mà chúng ta đọc sách Châm Ngôn đó mà khi đọc tới chương 5, chương 6 và chương 7 đó thì chúng ta sẽ thấy được cái lời dạy trong đó về làm sao đó để tránh những cái tội lỗi liên quan tới tình dục. Và cái tình dục đó, cái giới hạn của nó là nó nằm ở trong cái phạm vi nào. Khi mà chúng ta đọc Châm Ngôn và ngay cả sách Nhã Ca đó thì chúng ta sẽ thấy được cái tình dục đó là điều mà Chúa ban cho đó. Và dĩ nhiên nó nằm trong giới hạn của cái mối liên hệ vợ chồng trong gia đình đó. Chúng ta là cha mẹ, chúng ta không chỉ cảnh cáo con chúng ta về những cái điều tình dục sai trật, nhưng mà chúng ta cũng dạy cho nó biết được cái phạm vi, cái giới hạn mà Chúa cho phép trong cái những cái mối liên hệ tình dục đó, là ở trong hôn nhân. Và là một người hướng dẫn con cái của chúng ta đó, cái vai trò của chúng ta là chúng ta chỉ cho con cái chúng ta thấy được những cái sự sai trật mà những cái quan điểm của thế gian, của những cái xã hội xung quanh đó, họ đang cổ súy là như thế nào. Dĩ nhiên tôi không có nói tới cái vấn đề cái danh sách của những cái sự sai trật mà cái xã hội hoặc cái thế giới ngày hôm nay đó họ quan niệm như thế nào. Bởi vì nếu mà liệt kê danh sách đó thì chắc nó dài cả cây số rồi. Tuy nhiên cái điều mà tôi muốn mọi người cần lưu ý là chẳng hạn như cái thế giới, cái xã hội chúng ta đang sống đó, họ nói rằng có những cái sự mà cái sự thu hút đồng giới với nhau, hoặc là dùng cái tình dục để mà thương mại hóa, để mà mua bán trao đổi, mà chúng ta thấy ở trên TV hay trên này kia. Tôi chỉ có những người con đứa con trai thôi, nhưng mà đối với những ai mà có con gái đó thì vấn đề nó sẽ là khác. Con gái chúng ta sẽ bị áp lực của cái xã hội xung quanh. Tôi rất là buồn khi mà nói vấn đề này, thì tôi nghĩ tới những cái đứa con gái ở cái độ tuổi mà nhiều khi người mẹ nghĩ rằng ồ, con mình nó mặc đồ này nhìn thấy dễ thương, nhưng mà nó rất là không có cái sự đoan chính ở đây. Tôi muốn khuyến khích những bậc làm cha mẹ đó, khi mà chúng ta có con gái đó, từ cái tuổi con gái mình nó còn nhỏ đó, chúng ta phải dạy cho nó biết cách ăn mặc làm sao cho nó kín đáo, đoan trang. Thông thường thì người cha có khuynh hướng nghĩ rằng à, đó là con gái thôi, để mẹ lo góp ý với nó trong vấn đề ăn mặc. Tuy nhiên tôi muốn khuyến khích là những người cha đó, chúng ta cũng phải lên tiếng, chúng ta phải góp ý với con cái mình trong vấn đề ăn mặc, và những người mẹ đó cũng phải nên lắng nghe những sự góp ý của người cha. Bởi vì cái việc mà chúng ta dạy dỗ con cái chúng ta trong cách ăn mặc cẩn thận đó, thì nó cũng đem tới cái sự an toàn cho con cái của mình đó. Chúng ta không thể nào mà chúng ta che đậy hoặc là làm giảm nhẹ những cái thực tế mà đang xảy ra trong thế giới hiện tại mà chúng ta đang sống. Chúng ta đâu phải đang sống trên thiên đàng đúng không? Cách đây vài năm, đối với những cái trường đại học cao đẳng nội trú ở bên Mỹ đó, thì cái tình trạng mà hiếp dâm nó xảy ra rất là thường xuyên. Và những điều này nó xảy ra và là vào thường là lúc nửa đêm đó. Cái lý do đó là những sinh viên nữ đó, nó đi nó đi tới đi lui ở trong cái khu vực nội trú trong trường đó, mà nó ăn mặc một cách rất là hở hang đó, rồi xảy ra những cái chuyện như vậy. Dĩ nhiên tôi không có muốn đổ lỗi là do những cái em này nó ăn mặc cái kiểu nó như vậy mà nó đã xảy ra tình trạng này. Tuy nhiên cái điều mà chúng ta có thể cho con cái chúng ta thấy cái thực tế nó xảy ra là như vậy, thì cái việc mà con gái mà ăn mặc hở hang như vậy đó là có sự rất là thiếu khôn ngoan. Có phải là tôi muốn sống ở một cái nơi mà an toàn, rồi con cái của mình nó có thể nó đi lại một cách tự do mà không có lo sợ gì không? Tất nhiên. Tuy nhiên, thực tế mà chúng ta đang sống là chúng ta đang sống một cái thế giới mà cái cửa nhà chúng ta vẫn phải khóa đúng không? Đây là hai đặc tính mà chúng ta cần quan tâm trong việc hình thành cho con cái chúng ta. Và chúng ta cho nó thấy đây là những cái thực tế mà trong cuộc sống hàng ngày nó diễn ra. Đây là không phải là những điều mà chúng ta chỉ dạy con cái cho một lần một mà thôi, nhưng mà có thể là trong suốt nhiều năm tháng dài đó. Và chúng ta may mắn là chúng ta có được rất là nhiều cơ hội, bởi vì chúng ta thấy những điều đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, cho nên đó là những cái dịp để mà chúng ta dùng để chúng ta dạy dỗ con cái chúng ta. Là cha mẹ đấy, chúng ta phải học cách nào để làm sao mà chúng ta giải thích cái hành vi đó ha, nó đến từ cái cá tính của nó. Cái vấn đề một trong những vấn đề lỗi lầm của chúng ta làm đó ấy là chúng ta lại không hề đề cập tới cái vấn đề tính cách của nó là gì. Chúng ta có khả năng chúng ta nhìn thấy những cái hành vi của con cái của mình, nhưng mà chúng ta cần phải đi ngược trở lại để xem coi những cái tính cách của con mình là gì, để rồi từ đó mà nó sinh ra những cái hành vi như vậy. Chẳng hạn như ví dụ mà tuần rồi chúng ta đề cập tới việc là hai đứa con của mình mà nó giành đồ chơi với nhau đó, thì cái hành vi của nó là như vậy, dễ lắm chúng ta nói ô, đó là cái chuyện mà nó chỉ giành đồ chơi thôi, không là gì cả. Tuy nhiên nếu mà chúng ta xem xét kỹ, đi ngược trở lại, thì chúng ta sẽ thấy đó là cái vấn đề mà nó xuất phát từ cái tính cách của con của mình. Tính cách của nó là một cái sự ích kỷ, nó đặt cái quyền lợi của nó lên trên quyền lợi của người khác. Và nếu mà chúng ta không nói đề cập tới cái vấn đề này đối với con cái chúng ta về cái tính cách của nó đó, thì lần lần con cái chúng ta nó sẽ nghĩ rằng nó sẽ tìm đủ mọi cách và nó sẽ làm đủ mọi cách theo cái cách mà nó muốn. Chúng ta thấy những cái đứa trẻ đó rất là thường khi mà nó cái câu nó thường hay dùng là con muốn cái này, con muốn cái kia, con muốn cái nọ. Nhưng mà cái thực tế là như thế nào? Liệu rằng con cái của chúng ta khi lớn lên rồi đó, thì cái tính nó tự động mà nó biến mất không? Không. Kinh Thánh cho chúng ta biết đó, cái đó đó là cái sự tham lam, hay mà cái đó là cái sự thờ hình tượng đó. Cái sự thờ hình tượng nó tất cả những gì mà nó ham muốn đó, thì Kinh Thánh cho biết rằng sự tham lam là chẳng khác nào thờ hình tượng. Và nếu mà chúng ta cứ để như vậy đó, thì khi mà con cái chúng ta nó càng lớn thì sao? Thì cái điều mà nó muốn đó nó càng lớn hơn nữa. Và Kinh Thánh cho biết rất là rõ là cái cuộc sống con người á chẳng phải tại nơi cái sự dư dật của cải của mình mà thôi đâu. Và cái điều tuyệt vời mà khi chúng ta có thể làm ấy là chúng ta dạy dỗ con cái chúng ta điều này trong lúc mà nó còn cái độ tuổi nó còn nhỏ nhất. Và cái điều cuối cùng mà chúng ta cần phải có đối với con gái chúng ta ấy là chúng ta phải là người có một cái khải tượng lâu dài. Cái điều mà chúng ta thấy nó bày tỏ vào những hành vi của con cái của mình đó, thì chúng ta xem ngược trở lại, chúng ta bắt đầu suy nghĩ xem nó là hậu quả của đến từ cái tính cách nào của nó. Và rồi nếu như chúng ta cứ để như vậy mà chúng ta không có sửa đó, thì liệu rằng trong tương lai của nó đó, về lâu về dài đó, nó sẽ như thế nào? Nó sẽ tốt hơn hay là nó tệ hơn? Và cái câu trả lời chắc chắn là nó sẽ càng tệ hơn. Một trong những ví dụ đơn giản, chẳng hạn như con cái chúng ta đó, nó hay rất là khó chịu vào mỗi buổi sáng. Mà khi nói vấn đề này đó, thì một số cha mẹ có thể nói, ồ tôi cũng vậy nữa. Thường thường sáng ngủ dậy tôi không muốn dậy. Tôi không phải là người mà dậy sớm mà tỉnh táo. Giả sử như cái điều đó nó đúng với chúng ta đi nữa đó, thì cái câu hỏi mà chúng ta cần hỏi ấy là cái đó đó là cái phước hạnh hay là cái sự rủa xả trong cuộc đời chúng ta vậy? Và chúng ta có được một cái cơ hội rất là tốt nếu như chúng ta dạy con cái chúng ta trong lúc nó còn nhỏ hơn là để tới lớn mới dạy. Một trong những điều mà chúng ta không có thể mà bào chữa cho con cái chúng ta về những cái điều không phù hợp của nó bằng việc mà chúng ta nói, ồ mình người lớn mà mình còn vậy mà huống chi con mình. Nếu chúng ta là những người đã trải qua cái việc mà nuôi dạy con cái của mình từ cái những năm đầu đời của nó đó cho tới cái tuổi mà nó bắt đầu đi học đó, thì trong trường hợp của ảnh thì giống như là Elijah thì nó đã qua rồi, còn Isaiah thì mới bắt đầu đó, tức là cái tuổi mà bắt đầu nó vào trường đó, thì chúng ta sẽ thấy được rằng cái cách nuôi dạy con cái của chúng ta đó nó sẽ lần lần có một sự thay đổi. Nếu như trong những năm đầu đời của con cái chúng ta mà chúng ta đã dạy nó trong sự vâng lời đó, thì hy vọng rằng trong những cái năm sau đó khi mà nó bắt đầu nó tới tuổi đi học rồi đó, thì chúng ta không có phải la nó hay là ra lệnh cho nó để mà muốn nó phải vâng lời mình. Nếu mà con cái của chúng ta đó nó được dạy dỗ từ những năm đầu đời thì nó sẽ bắt đầu nó nhận biết được điều gì nó cần nên làm, điều gì nó không phải nên làm. Và nếu mà chúng ta đã không tận dụng cái thời điểm mà lúc con gái chúng ta nó còn nhỏ trong những năm đầu đời để dạy nó đó, thì chúng ta đã không có chuẩn bị cho con của chúng ta trong một cái giai đoạn mới trong cái cuộc đời của nó. Là những người con cái của Chúa, Chúa cho chúng ta có một cái công việc ấy là chúng ta phải nuôi dạy con cái của chúng ta. Và lời của Chúa rất là rõ ràng về vấn đề đó. Cái việc mà nuôi dạy con cái chúng ta không phải là công việc của nhà trường, không phải là công việc của nhà nước. Đó là công việc mà Chúa giao cho chúng ta với vai trò là làm cha mẹ. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng con cái đó là cơ nghiệp, là món quà mà Chúa ban cho chúng ta. Đức Chúa Trời biết chúng ta rõ hơn là chúng ta tự biết mình. Và Đức Chúa Trời biết con cái chúng ta rõ hơn là chúng ta biết chúng. Và là cha mẹ, chúng ta phải hiểu rằng những gì mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm thì Ngài cũng trang bị cho chúng ta để chúng ta làm nữa. Điều đó có nghĩa rằng không có ai trên thế giới này mà được trang bị để mà nuôi dạy con gái của chúng ta tốt hơn là chúng ta. Ông bà nội, ông bà ngoại của con gái của mình không phải là những người được trang bị tốt để nuôi dạy con của mình. Nhà trường họ không có được trang bị tốt. nhà nước, chính phủ đó cũng không phải là những người đã được trang bị tốt. Ngay cả hội thánh cũng vậy, họ cũng không có được, hội thánh cũng phải là nơi được trang bị tốt. Là cha mẹ, Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm một công việc mà chúng ta cần phải làm. Và chúng ta cũng như cách mà chúng ta dạy con gái chúng ta, nếu chúng ta tìm kiếm Ngài thì Ngài sẽ trang bị cho chúng ta để rồi chúng ta có thể làm những gì mà Ngài muốn. Chúng ta sẽ có thể thảo luận thêm sau giờ này. Bây giờ Mitchell sẽ thay chúng ta để cầu nguyện kết thúc bài học tối hôm nay.